con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lệ trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: ai nghe các giới răn thầy truyền và tuân giữ, người ấy là kẻ yêu mến thầy. Và ai yêu mến thầy sẽ được cha thầy yêu mến, và thầy cũng yêu mến và tỏ mình ra cho người ấy. Ông Judas, không phải Judas Iscariot, thưa rằng: lạy thầy, tại sao thầy sẽ tỏ mình ra cho chúng con mà không tỏ cho thế gian? Chúa Giêsu trả lời: ai yêu mến thầy sẽ giữ lời thầy, và cha thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến thầy không giữ lời thầy. Lời mà các con nghe không phải là con là của thầy, nhưng là của cha đấng đã sai thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con. Nhưng đấng phụ trợ là Thánh Thần mà cha sẽ sai đến nhân danh thầy, chính người ấy sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở cho các con thấy tất cả những gì thầy đã nói với các con. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa,
kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm hôm nay chúng ta vừa nghe là bài phúc âm cho ngày thứ hai của tuần thứ năm phục sinh. Và chúng ta biết là từ sau tuần bát nhật phục sinh cho tới lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống thì chủ đề đó là thầy là sự sống. Vậy bây giờ thầy là sự sống ở trong bài phúc âm này nó ở chỗ nào? Thầy là sự sống ở trong bài phúc âm này theo em đó là ở chỗ là yêu thương, là sống thân mật với Thiên Chúa, là sống sự sống của Chúa Ba Ngôi. Vì thế nên chúng ta thấy là ở trong bài phúc âm này có cả Ba Ngôi ở trong này. Nhưng mà trước hết chúng ta trở lại ngay cái câu đầu tiên, đó là ai nghe các giới răn thầy truyền và tuân giữ, người ấy là kẻ yêu mến thầy. Và ai yêu mến thầy sẽ được cha thầy yêu mến, và thầy cũng yêu mến và tỏ mình ra cho người ấy. Vậy thì giới răn thầy truyền đây là gì? Chúng ta đã nghe trong bài phúc âm Chủ nhật thứ năm phục sinh 5C, đó là giới răn mới, giới răn yêu thương như thầy đã yêu các con. Nếu mà chúng ta nghe thầy, nghe Chúa Kitô dạy chúng ta hãy yêu nhau như thầy yêu các con và tuân giữ mà thực hành đó, thì chúng ta mới thật sự là yêu Chúa. Người ấy là kẻ yêu mến thầy. Và nếu mà chúng ta yêu mến thầy đó, thì Chúa Giêsu nói làm sao? Sẽ được cha thầy yêu mến, và thầy cũng yêu mến và tỏ mình ra cho người ấy. Có nghĩa là cái con người đó được nên một với thầy, với Chúa Kitô và với cha ở trên trời. Và nhờ đó, họ mới có thể yêu nhau như thầy yêu các con được. Nếu không, họ không thể nào yêu như thầy yêu các con được. Họ chỉ yêu bằng cái con tim trần gian của họ thôi. Nhưng mà khi mà họ tuân giữ cái điều răn của thầy, thì chính Thiên Chúa chiếm đoạt con tim của họ để mà yêu anh em của họ qua họ. Rồi, sau đó thì ông Judas, không phải là Judas Iscariot, là người môn đệ phản nộp Chúa đó, với thắc mắc hỏi người, lạy thầy, tại sao thầy sẽ tỏ mình ra cho chúng con thôi mà không tỏ cho thế gian? Ở đây chúng ta không thấy Chúa trả lời dứt khoát như thế nào hết. Chẳng hạn như Chúa trả lời tại vì thế này, tại vì thế kia. Không, Chúa không trả lời. Chúa lại nói thêm ra như thế này: ai yêu mến thầy sẽ giữ lời thầy, và cha thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người đấy. Còn ai không yêu mến thầy thì không giữ lời thầy. Chúa chỉ nói vậy thôi, chứ không trả lời là tại sao thầy tỏ mình cho chúng con mà không tỏ cho thế gian. Nhưng mà qua cái câu mà Chúa Giêsu vừa mới trả lời đó đó, thì chúng ta thấy được rằng tại vì các con yêu mến thầy, do đó nên thầy mới tỏ mình ra cho các con. Chứ còn kẻ không yêu mến thầy đó thì không bao giờ thầy tỏ mình ra cho họ hết. Bởi vì sao vậy? Bởi vì họ không có nên một với thầy, họ không có theo thầy, họ không có tin thầy, do đó nên họ không được nên một với thầy. Chỉ có ai tin thầy, theo thầy, yêu mến thầy thì mới có thể nên một với thầy mà thôi, thì mới được thầy tỏ ra cho mà thôi. Bởi vì khi nên một với thầy đó là thầy sống trong các con, thầy hoạt động trong các con, thầy tỏ mình ra qua các con, thầy nghĩ bằng trí óc của các con, thầy nói bằng miệng lưỡi của các con, thầy làm bằng đôi tay của các con, thầy đi bằng đôi chân của các con, thầy phản ứng bằng những cái chịu đựng của các con, bằng những cái tha thứ của các con. Đó, chúng ta thấy không? Chỉ có khi nào yêu mến Chúa, chúng ta mới được Chúa chiếm đoạt, mới được Chúa tỏ mình ra, và người ta mới thấy Chúa ở trong chúng ta mà thôi. Còn những kẻ không yêu mến Chúa, có nghĩa là không tin Chúa, không theo Chúa, thì làm sao mà Chúa có thể sống trong họ được? Thấy không? Đó, cái câu mà Chúa Giêsu trả lời ở đây rõ ràng là như vậy. Dù Chúa không có nói là khi mà sau khi nghe ông Judas, không phải Iscariot, hỏi lại thầy tại sao thầy sẽ tỏ mình ra chúng con mà không tỏ thế gian, là tại vì thế nọ, tại vì thế kia, không. Chúa nói như vậy là có ý hiểu là tại vì các con yêu thầy, do đó nên thầy tỏ cho các con, có vậy thôi. Còn những thế gian nó không có yêu thầy nên thầy không có tỏ cho nó. Đại khái là như vậy. Chúng ta hiểu được như vậy. Rồi cái gì nữa? Đấy là sự sống của Chúa Kitô ở nơi những người yêu mến Chúa, ở nơi những người mà tuân giữ những lời của Chúa, tuân giữ giới răn của Chúa. Thì chẳng những chính Chúa Kitô tỏ mình ra nơi con người đó, mà kể cả cha cũng tỏ mình ra cho người đó. Vì thế Chúa nói là ai yêu mến thầy sẽ giữ lời thầy, và cha thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta, có nghĩa là cả cha và con đó, sẽ đến và ở trong người đó. Chưa có hết. Ở cuối bài phúc âm, Chúa còn nói đến Chúa Thánh Thần nữa. Đó là cái gì? Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con. Nhưng đấng phù trợ là Thánh Thần mà cha sẽ sai đến nhân danh thầy. Chính người sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở các con tất cả những gì thầy đã nói với các con. Thấy không? Chúng ta thấy không? Ở đây là cả ba ngôi nhé. Cả ba ngôi, khi mà chúng ta kết hợp với Chúa Kitô rồi, khi mà chúng ta nên một với Chúa Kitô rồi, ở chỗ tin vào Chúa Kitô, theo Chúa Kitô, giữ lời Chúa Kitô, yêu mến Chúa Kitô, thì cả ba ngôi sẽ ở trong chúng ta. Kể cả Chúa Cha cũng ở trong chúng ta, kể cả Chúa Thánh Thần nữa. Và khi Chúa Thánh Thần ở trong chúng ta, Chúa làm cái gì? Chúa sẽ làm cái gì? Chúa sẽ nhắc nhở cho chúng ta tất cả những gì mà Chúa Kitô đã dạy chúng ta. Và vì thế nên Chúa Kitô nói là khi thần chân lý tới, Ngài sẽ dẫn các con vào tất cả sự thật. Đó là lý do chúng ta thấy trong giáo hội không? Từ khi Chúa Kitô phục sinh rồi lên trời, đó, cho tới bây giờ, giáo hội luôn luôn là đi sâu vô lời của Chúa. Mỗi một ngày, mỗi một thời đều thâm thúy lời Chúa hơn, đều sống đúng với lời Chúa một cách chính xác hơn nữa. Không phải là những thời trước là không có đúng, nhưng mà thời trước thì tới cái mức đó thôi. Nhưng mà thời này càng ngày càng đi sâu vào lời Chúa, càng hiểu lời Chúa hơn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Chúa Thánh Thần ở trong giáo hội, ở trong Kitô hữu đã soi động và đã dẫn dắt giáo hội đi qua dòng lịch sử nhân loại và thích ứng giáo hội với dòng lịch sử nhân loại, và làm cho lời của Chúa giống như men ở trong bột. Đó, ở trong bột làm dậy đấu bột tùy theo cái thời điểm của nó. Và đó là lý do mà chúng ta thấy là có những con người mà truyền thống đó, họ gọi là quá bảo thủ đến nỗi mà không muốn thay đổi cái gì hết. Đức Giáo Hoàng mà làm cái gì mà không đúng ý họ, mà không đúng truyền thống đó, là họ chống, là họ hạ bệ. Nhưng mà thật sự truyền thống phải được thích nghi với tất cả thời đại, từng thời đại một. Bây giờ chẳng hạn, hỏi họ nhé. Bây giờ truyền thống của giáo hội từ đầu đối với chức linh mục là gì? Là có gia đình, đúng không ạ? Là có gia đình phải không? Đấy, vậy thì tại sao bây giờ không theo truyền thống đó nữa mà bây giờ linh mục phải độc thân? Thấy không? Thấy không? Đó, truyền thống vẫn phải thích nghi, chứ không phải truyền thống như thế nào là cứ như vậy. Rồi thứ hai, nó truyền thống chẳng hạn hồi xưa có làm lễ ở trong nhà thờ không, hay là làm lễ ở trong gia đình, ở tại tư gia? Vậy thì tại sao bây giờ lại làm lễ trong nhà thờ mà không làm tại tư gia? Vậy truyền thống thay đổi à? Thấy không? Do đó nên chúng ta không thể nào mà cứ căn cứ vào truyền thống để mà đả phá những cái gì mới. Mà trong khi đó cả một cái cộng đồng mới, cộng đồng bao nhiêu ngàn giám mục để mà quyết định một cái đó thì không phải từ Chúa Thánh Thần à? Mà chỉ có một hai cá nhân nào đó cho mình là có Chúa Thánh Thần hơn bằng lấy người, cả giáo hoàng nữa, để mà đả phá, để mà không tuân theo. Với những con người đó là những con người mà không tuân giữ lệnh truyền của thầy, và vì thế nên thầy và cha thầy không ở trong họ được. Và chính Thánh Thần cũng vậy, Thánh Thần cũng tới để nhắc nhở chúng ta mọi điều để làm theo sao đúng ý của Chúa Cha, Chúa Con, và nhờ đó chúng ta mới sống sự sống thật của Chúa Ba Ngôi. Do đó nên qua bài phúc âm này, chúng ta hãy xin Chúa Kitô phục sinh qua lời truyền cầu của mẹ Maria, ban cho chúng ta được một sự sống thần linh thật, sự sống của Chúa Ba Ngôi, sự sống mà Chúa Kitô đã thông cho chúng ta qua việc là chúng ta giữ giới răn của Chúa. Và chỉ khi nào chúng ta yêu nhau như thầy yêu các con, chúng ta mới thật sự là sống sự sống thần linh, và chúng ta mới chứng tỏ thật sự là Chúa Ba Ngôi đang sống trong chúng ta. Bởi vì Thiên Chúa là tình yêu, và chúng ta chỉ sống cho tình yêu, chỉ sống với tình yêu, chỉ sống trong tình yêu, và chỉ sống theo tình yêu mà thôi. Và chỉ có tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi ở trong chúng ta mới có thể yêu nhau như thầy yêu chúng con, và chúng ta mới có thể yêu cả kẻ thù mình. Nhờ đó, chúng ta mới có thể làm chứng cho Chúa Kitô là đấng đã chết, nhưng đã sống lại, để chiến thắng tội lỗi và sự chết, để ban sự sống cho nhân loại. Và qua chúng ta, người ta sẽ nhận biết Chúa và được thông phần với sự sống mà Chúa Kitô thông ban cho con người qua các tông đồ cũng như là qua chính giáo hội. Amen.
Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài làm chứa chan hy vọng. Là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài được chất lót niềm vui. Trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho chân hạnh.